Ở bên Tịnh Tông thì thường cái người mình ta lo âm thanh đó, người ta kỹ lắm. Từ gì à? Khi mình tu á, nếu mà động cái người ta không nhiếp tâm được. Mà cái người đó người ta giỏi lắm, người ta kỹ lắm. Giống như là khi mà sắp hết á, thì cái âm thanh người ta giảm xuống từ 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 cho mình biết. Cho nên khi mà hết đều lắm. Mà đi vào đạo tràng á, thì thanh tịnh lắm. Một chút loạn người ta cũng không chịu nữa. Người ta kỹ lắm, chắc các vị ở Tịnh Tông biết phải không? Từ cái bước đi đi mà đi không đúng bàn chân người ta cũng không chịu nữa. Mà đi đi nghiêng một chút họ cũng sửa mình nữa đó. Mà sửa tốt lắm. Thì làm riết nó đẹp quá. Như cái khoảng cách người này với người kia. Rồi cái đầu của mình. Rồi cái tai của mình. Lúc nào đưa lên, lúc nào đưa xuống. Đều là có giống như trong nhà binh vậy. Đều là đúng như vậy. Tụng kinh cũng vậy, lúc nào chắp tay, lúc nào không chắp tay đều có cái tiếng khánh hết đó. Chân Hiếu ở trong đó mà đâu 9 tháng à, ở bên Úc đó, ở chùa Tàu. Thì cái người lo âm thanh đó, thì là riêng, còn cái người mà lo người nào đi vô đó thì cái người đó đều dắt vô rồi chỉ cách, chứ không phải ai muốn vô vô. Thì vô phải lễ làm sao, chỗ nào là mình ngồi người ta chỉ. Rồi người nào không biết á, thì người ta xá một cái, người ta dắt ra người ta chỉ, đi kinh hành đi như vậy, xong rồi người ta cũng xá mình cái. Người ta rất cung kính mình, nhưng mà người ta hướng dẫn. Thì cái người mà không quen vô bực bội lắm, cái gì mà khó quá. Nhưng mà khi mà đi được lâu đó thì thích, tự người ta bảo vệ cho mình. Mình vô đây là mình an lạc, còn thiếu mình không có người bảo vệ. Nhiều khi 4-5 người không biết gì hết, dồn cái mình ồn, mình tu không được, đó. Cho nên nó được cái này mất cái kia. Mà người Việt mình thì không có quen lắm như vậy. Không có quen á. Người Việt thì sống giống như thoải mái, tình cảm lắm. Ở bên Canada cũng có cái chùa người Tàu với người Việt tu chung. Thì bên người Tàu thì người ta tụng tiếng Tàu, bên người Việt thì người ta tụng tiếng của mình á. Thì tụng Bát Nhã, tụng Di Đà giống y chang, Lư Hương Xạ Nhiệt giống y chang. Cho nên tụng tiếng Tàu, tiếng Việt mà nhiều người nói Chân Hiếu tụng vô lại thấy hay lắm thầy ơi. Nó hòa với nhau hết. Mà trong đạo tràng bây giờ thịnh lắm á, trăm mấy người tu mỗi mỗi tuần vậy. Tu tu sáng tu tới tối. Trăm mấy người, người Tàu, người Việt hợp với nhau. Mà cái đó cũng là thuộc Tịnh Tông đó, Tịnh Tông Học Hội đó. Mà người Việt mới vô á, ai cũng nói thầy ơi đi vô đó thôi để đi tới tu với thầy. Khỏe hơn ở đó, người ta quy củ quá. Chân Hiếu cứ cười hoài, quy củ mới tốt, Chân Hiếu nói vậy. Nhưng mà sau này Chân Hiếu qua Mỹ rồi đó thì bao nhiêu người đó theo Chân Hiếu đi qua đó hết, nhập trong đó. Bây giờ lâu lâu thì Chân Hiếu liên lạc thì họ khen quá, nói bây giờ mới biết thanh tịnh lắm thầy ơi. Những cái năm đầu người ta làm khó mình vô mình tự ái, mình không muốn vô, nhưng mà đi tới thời gian rồi mình thích quá. Tại vì một ngày tu 8 tiếng, 10 tiếng, không có tiếng nói chuyện. Tu vậy đó. Thì mình tới không có phiền não. Mình tới chùa là mình lại Phật, mình niệm Phật xong mình đi về. Sướng lắm. Còn theo mình nói nhiều một hồi mình buồn. Phải không? Có bị không? Phải bị vậy phải không? Đó, cho nên người ta giữ đó là không có nói, mà mới đầu khó chịu lắm, bực thấy mồ. Nhưng mà những người đã muốn giải thoát, muốn học đạo đó thì thích cái chỗ vậy lắm. Đi tới đó mình buồn cũng không phiền ai, mà mình vui cũng không sao. Mình có tâm sự gì cũng là cái nơi để cho mình bày tỏ tấm lòng với Đức Phật, với đại chúng. Mình không có phiền não. Còn thí dụ mà mình không khéo đó, mình tới, mình buồn quá, mình tới cái người ta thấy mình buồn, cái người ta nói một chút mình buồn hơn nữa. Còn đây là cái đạo tràng để cho mình gửi trọn cái tâm mình đối với đạo. Đó là cái nơi an ủi cuộc đời của mình mà. Rồi tới đó nghe Pháp. Những pháp sư người ta thỉnh giảng về Tịnh Tông, mà chuyên về Tịnh Tông không thôi, để cho mình nghe. Ở đây tương lai nếu mà 10 năm, 20 năm nữa chương Hiếu tu giỏi đó, có thể làm được. Mà phải chắc lâu lắm, bây giờ dở quá.
Cái văn của thầy đó là đi kinh hành Nam Mô A Di Đà Phật. Cái giọng của thầy đó thì con nghĩ nếu mà đi theo bốn nhịp đó thầy thì nó rất đều và đẹp. Nam Mô thầy đi kinh trái
Chân Hiếu
phải
biết, nhưng mà cái phòng của mình cũng được.
nghe cái đó thì cái tâm nó đi là vẫn mà không thử thầy con đi.
Mà cái, nếu đi vậy nhanh quá, cái phòng mình đi vậy mấy bác già chắc lật hết, không chịu nổi. Tại cái phòng nhỏ quá mà nó cái chỗ đi kinh hành đó là phải gấp 3, gấp 5 lần cái nơi này. Đi mà không có thấy mệt. Dù có đi như con rắn cũng không mệt, tại cái chiều ngang, bởi họ xây niệm Phật đường, cái chiều ngang họ xây dài lắm. Là vậy mà, để cho đi ngang, đi kinh hành đi vậy nè. Đi như con rắn vậy, thì khi đi ngang á, đi cái đường xa, thì cái tiếng Phật hiệu á, mỗi bước một chân một cái thì đi thư thả lắm, mà nó quẹo cũng không thấy quẹo. Còn mình nó quẹo hoài à, cho nên nó nhức đầu, chân Hiếu cũng phương tiện là đi chậm. Chứ đúng là đi như vậy, chú nó rất đúng, đi như vậy nó mới an lạc, vừa vừa thân vừa tâm, vừa con mắt nhìn cái người trước, cái khoảng cách, rồi nghe tiếng Phật hiệu, rồi vừa nghe cho đều với đại chúng, rồi vừa nhiếp tâm, cho nên là lục căn đều vào trong đạo tràng hết. Tại vì cái chân đi sai thì cũng không được, con mắt mà nhìn cái khoảng cách sai cũng không được, rồi cái bước chân phải theo cái tiếng Phật, lỗ tai là nghe tiếng Phật, đó là lục căn đều tu mà. Phải không? Cho nên lục căn đều là trong tiếng Phật hiệu. Trường Hiếu nói một chút nữa rồi mình tu nha. Người ở thế gian thì có một chút gì bị xui hay là bị chướng duyên, bị nghịch duyên liền là than van trách phận. Oán trời, oán sao mà cái nghiệp tôi nặng, buồn. Đó là người thế gian là như vậy. Thì chúng ta mà bị những cái chướng nạn trong cuộc đời đó thì thường than, nhiều khi than mấy năm chưa tan nữa. Cứ gặp ai cũng buồn, than hoài. Sao cái số tôi nó xui quá, cứ than đó, đó là người thế gian đó. Người ở trong đạo không phải vậy đâu. Người học Phật Pháp thì không phải vậy. Người học Phật Pháp đấy, nhìn thấu lắm. Quán quán than rồi gặp ai cũng than hết. Rồi không có cái ý tưởng là sám hối tội lỗi đâu. Mà cái đó là điều trả nợ cái đời trước hết đó. Cái mà xui xẻo đều là phải đi trả đó. Mà không thấy mình đang trả nợ cho nên than. Khi mà than là trách tại sao số phận xui cho nên không có thấy cái lỗi đời trước. Tự con mắt của mình không nhìn được đời trước. Mà chỉ nhìn đời này đâu có lỗi làm gì. Cho nên là không thấy được đời trước đã làm cái gì. Thành ra là than. Bởi vì nhân quả là nhìn cái đời trước. Nhìn cái kiếp này thì mấy chục năm thì nhìn thấy rồi. Còn cái đời trước tới vô lượng kiếp làm sao mà thấy. Cho nên cái quả báo nó tới liền nhìn cái đời trước. Đây là quả báo của đời trước, nhân của đời trước. Chẳng phải nhân của đời này, nhìn như vậy đó. Nhìn như vậy mới ra được cái việc, chứ mấy than hoài. Nhìn như vậy đó, thí dụ như cái năm đó tự nhiên cái tâm mình rối loạn, nó buồn bao nhiêu cái xui nó tới. Cuộc đời tôi có làm gì mà dữ vậy mà sao nó tới như vậy? Thì là tại vì mình nhìn cái đời này mà mình không nhìn được cái nhân đời trước. Mình thấy đâu có tới. Thì các ngài đó đều nhìn cái nhân đời trước là kiếp trước nó tới. Cho nên là liền biết đây là cái quả phải trả. Nhìn vậy, thành tâm sám hối, lại không trách, không than. Không có trách người nữa đó. Thí dụ người ta đem khổ tới mình thì mình trách người ta. Nhiều khi mình còn muốn hại người ta nữa. Còn nếu mà nhìn cái nhân sâu xa, cái người này nhất định mình đã hại người ta nhiều lắm. Mình mới có cái quả như thế này. Bây giờ trả cho xong. Chứ nếu mà mình mà không chịu, không có hồi tâm sám hối đó, gây thêm lỗi lầm mới nữa. Mình lại làm hại cái người đó thêm. Sau này cái quả nó càng nặng hơn. Đời đời là oan gia đối đầu, gặp nhau là cứ giết nhau thôi, cứ hại nhau. Là tại vì cái nhân quả đã nhiều kiếp không có biết, mà Đức Như Lai là thấu nhân quả, mà dạy nhân quả không được. Đức Như Lai là toàn cái mấy chục năm của Ngài đó là không rời nhân quả đâu. Mình đọc kinh gì cũng là nhân quả không. Thì đó là Thế Tôn, con mắt Phật đã nhìn thấy. Cho nên nếu mà mình học đó, thì cái gì mà xảy ra đó liền thấy cái nhân của tiền kiếp. Tuy là thấy không tới, nhưng mà do học đạo liền biết. Có nhân thì sẽ có quả. không có trách, mà phải chịu để mà trả, không có chạy. Tại vì chạy không thoát đâu. Chạy không thoát là đã là nhân quả, sao mà chạy. Chỉ có dùng tâm để mà tu, cảm ứng với Đức Phật thì cái quả nó sẽ nhẹ. Nếu mà tu mạnh đó, tu mà nhiều đó, thì cái quả sẽ tan. Là dùng hiện báo để chuyển cái nhân đời trước. Thí dụ như người ta ghét mình, ta gặp là người ta chửi, người ta ghét, không có vui. Đó là nhìn một cái thấy liền. Đó là nhân đời trước. Tại kiếp này tôi không có làm gì cho quý vị buồn hết á. Tôi rất chân thật, nhưng mà nhìn là để ghét. Thì đó là rõ ràng nhân quả, đó là đời trước đã gieo. Thì Ngài Ấn Quang nói, dùng hiện nghiệp để chuyển mới được. Là cái đó phải dùng tiếng Phật hiệu và lòng từ bi của ta. Nếu người ta ghét thì gặp người ta rất cung kính, đối xử rất cung kính, rất tế nhị, cung kính hơn người thường nữa, thì dài 3 năm sẽ chuyển. Người ta hết ghét. Đó là chuyển đó, đó là chuyển oán thành bạn đó, chuyển được đó. Mà phải là lòng từ bi và chân thật. Đó là nhân đời trước tôi đã tạo nặng quá. Kiếp này tôi gặp cái người như vậy, thì đối với người đó phải rất khách sáo, rất là từ bi mới được, thì mới chuyển. Còn mấy là phải im lặng mà chấp trì danh hiệu, phải chịu đựng cho người ta làm khổ mình để trả cái nghiệp. Còn cái người tu nhìn thấu một chút đó, thôi dùng cái tâm từ của con để mà chuyển cái ác báo của con. Toàn là trả nghiệp hết chứ đâu có oán trách. Còn nếu không có học đạo đó, thì gặp cái người đó thì thôi trời ơi, bao nhiêu cái khổ. Mình dày vò họ lại, họ nặng tay với mình. Thành ra là nó xui quá trời. Đó là do không có thấu cái trí tuệ, không có nhìn được cái kiếp trước, mà hành xử của kiếp này nó sai lầm đó. Đúng không thưa quý vị?
Nhưng mà khi đó là mình quán chiếu, mình biết như vậy, thì nó ngay cái lúc đó mà họ đối xử xấu với mình, ngay cái lúc đó thì mình phải làm.
Nhiều khi mình cái trí mình không kịp. Đó là tại vì cái tin về nhân quả mình chưa đủ sâu. Cho nên mình phải nghe pháp nhiều, phải học thêm. Như những vị pháp sư mà nói chuyện giỏi, nhiều khi mình nó tới một cái cũng đỡ không nổi. Nhưng mà qua một đêm các ngài biết. Nhiều khi qua một buổi các ngài thấy được rồi. Còn người mê nhiều khi một tháng chưa thấy được, cái đó là nhân quả nữa. Cho nên là hãy học mà sâu đó thì nó nhanh. Các vị cao thì đã thấy rồi, còn mình thì phải đợi một chút mới thấy được. Còn nếu mà không có học á, 3 năm cũng chưa nhìn ra nó, cứ khổ hoài, nhìn không ra nó. Là nhìn thấu cuộc đời mà. Nhìn thấu mà. Thí dụ như cái kiếp đó bị nghèo, chỗ đó nó cũng vậy à. Có thông minh nó cũng mất tiền rồi, nó cũng không giàu được. Mà cứ cố gắng giàu nó còn khổ thêm nữa. Phải nhìn, không có bố thí bao nhiêu năm rồi, không có bố thí mà, thì làm sao có tiền được, làm sao mà có của cải được. Đã lâu quá rồi, không có bố thí mà, thì cái quả nó làm sao có được. Đó là, cho nên là nhìn một cái là biết. Đó, mà nhìn á, bất cứ cái gì chứ không phải ở cuộc đời cả 100 năm của mình đó, đều là cái này hết. Thì nhìn thấu một cái là buồn hết. Nó là vậy mà buồn hết, không lo, cứ lo tu để chuyển. Thì những cái vị mà người ta giác ngộ sâu xa, người ta buông hết, được tất cả đó. Buồn hết, không lo, lại rất an lạc. Nhưng mà phải học cho kỹ mới buông nổi. Còn mấy không đủ niềm tin, buông ra sợ nó tiêu luôn sao? Tại không đủ niềm tin đó, là không tin tới sau. Đức Phật buông hết, chư tăng đệ tử có ngày buông hết, có ai tiêu đâu. Buông hết à, buông tới buông không có còn gì. Ai cũng cười hết, ai cũng an lạc. Đó là tiền nhân không, không? Phật Bồ Tát đi trước không đó. Các ngài buông hết. Phải không? Nếu mà tiêu, các ngài tiêu trước rồi, đâu có đợi tới mình, không có tiêu đâu. Nhưng mà cũng phải là tùy cái nghiệp mà sống. Chứ nếu mà buông hết rồi, không thèm đi làm, không gì hết, thì thật sự là lại không hiểu nhân quả rồi. Tại không đi làm thì không có tiền, đó là nhân quả mà. Đó là hiện nghiệp. Bởi vì thấu hiểu cái nghiệp đời trước rồi, là đời trước khổ, không có bố thí thì kiếp này nghèo, cái là đời trước. Còn kiếp này mà ra sức bố thí, ra sức đi làm thì lại có tiền, đó là hiện nghiệp tạo. Cho nên nó phức tạp lắm. Mình buông nhưng mà phải sống đúng bổn phận của con người. Chứ nếu không hiểu là buông hết một cái thì chết luôn, cả gia đình mình cũng tiêu luôn. Phải thấu hiểu mới được. con mới buông hết rồi con nó cũng bơ vơ luôn, thành ra nó ghét đạo luôn. Tu sao bây giờ để tụi con khổ tới như thế nè, phải không? Thành ra mai mốt nói chuyện Phật Pháp hồng con nghe. Đó là phải học lý, phải học giống như là nó viên dung lắm, nó không có bị bế tắc chỗ nào. Nhưng mà mình phải nhìn cho kỹ mới học ra được. Buông, nhưng mà làm tròn bổn phận, nó hay lắm. Cái tâm tôi buông thôi, cái thân này có chướng gì đâu, cũng phải nấu cơm mà ăn chứ. Không nấu cơm sao được, buông là không nấu cơm luôn sao? Đó là cho nên là hành xử thì không có hoại pháp thế gian, mà tấm lòng nhìn thấu nhân quả. Biết rằng trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu. Trồng cỏ dại thì không có được thóc, mà gieo cái gai gốc thì không có lúa nếp gì đâu. Kẻ làm ác được phước là do cái phước đời trước hết, chứ không phải do cái kiếp đời này đâu. Bởi vì đó là phải nhìn tới cái kiếp trước nữa. Có nhiều người người ta ác, nhưng mà phước báo của kiếp trước người ta nhiều, cho nên người ta cứ ngồi đó hưởng. Ác mà tiền nhiều lắm, cái gì cũng tốt với họ, được mọi người cung kính luôn đấy chứ. Mà ác, nhưng mà ai cũng thương mến, ai cũng cung kính, ai cũng sợ hết á. Đó là phước của họ kiếp trước, nhìn cái thấy liền. Đó là cái phước dày ở kiếp trước. Chẳng phải mà cái kiếp này họ làm ác mà họ được phước đó đâu. Cái phước đó là từ kiếp trước mà nó tới. Còn nếu mà họ mà không có làm ác đó, thì cái phước nó còn dày hơn nữa kìa. Có nghĩa là họ làm ác thì cái hiện nghiệp nó cộng vô cái phước đó giảm rồi đó. Còn cũng như là mấy đứa con mà nó trong nhà giàu đó, nó ăn xài phung phí, nó xem tiền nó rẻ, nó xài rất là phung phí, mà nó không có bị đói lạnh đâu, đâu có bị cái gì. Mà như mà ngày nào mà nó cũng phung phí thì cũng lúc cũng hết tiền thôi. Tại phước nó nhiều nhưng mà nó không có biết tích phước đó, thì tới lúc nó cạn nhanh lắm. Nếu như mà phước nó nhiều mà kiếp này nó còn tích phước tích đức nữa đó, thì nó xài mãi không hết. Rồi nó sẽ, cái phước đó nó sẽ, nó đi xa lắm. Bởi vì cái này đó, như ngày hôm qua nói đó là, người bây giờ không biết đâu, mà người xưa thì biết. Là hãy mình làm tích phước tích đức đó, thì cái con cháu mình cũng có hưởng được nữa đó. Tại vì con cháu với mình đó, nó có một cái sự liên quan rất chặt chẽ, như mẹ với con. Bởi vì người ta nói đó, bố thí hay làm một cái việc thiện đó, thì cái con cháu người ta hưởng cái phước tới đời cháu luôn đó. Mà ngày hôm qua nói, người xưa thì thấy được, cõi trời thì thấy được, thấy phước là tam công đó. Làm một cái việc thiện đó là ba đời làm quan đó, người xưa thì thấy được. Bây giờ không thấy, bây giờ tôi làm thiện thì tôi được, còn con tôi thì tôi không biết được không. Hoặc là đứa con nó sanh ra, đó là do cha mẹ sao, còn con là riêng, không có giống. Nhưng mà cha mẹ với con nó có một sự liên hệ chặt chẽ lắm. Nếu người cha mà không có đủ đức, không có đủ phước đó, thì đứa con nó ảnh hưởng lớn lắm. Mà người cha, người mẹ mà làm phước đó, thì nó tiêu tan nghiệp chướng cho con nhiều rồi. Nó là ảnh hưởng tới mấy đời. Cũng như nói một người xuất gia thì ở trong gia quyến đều được, đó là như vậy. Nó ảnh hưởng đó. Mà ngày hôm qua có một lá thư nói về cái đó. Chương Hiếu giảng rồi mà không biết nằm chỗ nào. Giảng hồi 2-3 tuần trước đó. Người bây giờ không biết đâu, người bây giờ chỉ biết mình là mình, chứ thật ra nó ảnh hưởng. Với mình mà có cái gì mà không tốt là cả con cháu mình nó bị nạn hết sau này. Nó ảnh hưởng lớn lắm. Nếu mà ngày ngày mà cứ xài phung phí đó thì phước gì cũng hết. Đó, mà cứ làm ác hoài đó thì hưởng phước thì nó sẽ mau hết hơn. Bởi vì người biết đó, người ta tích đức tích phước mà người ta không hưởng. Cái đó mới lợi hại, cái đó là cao rồi. Cũng như làm phước, bố thí mà không biết, ngài cũng quan dạy vậy đó. Cái hay hay lắm. Ngài nói đó, mình làm ơn cho người ta, cứ nhắc hoài thì cái ơn nhỏ xíu chả có, người ta trả mình ta cũng bực nữa. Người ta mang ơn người ta cũng không có thích nữa. Làm ơn rồi không biết, cái ơn đó người ta nhớ suốt đời, mặc dù không có nói ra. Hay không? Đúng không? Ngài cũng quan đó. Thấy không? Mình làm ơn rồi, không bao giờ nhắc. Giống như tôi chưa từng làm, người ta cũng không có thèm nhắc cái ơn của mình. Nhưng mà trong nội tâm nhớ suốt đời. Cái ơn đó sâu lắm. Còn ông làm cứ kể ngoài đó, tôi làm đó, không mang ơn tôi, cứ đối xử tôi như vậy, tôi kể cho người ta nghe à, tôi đã từng giúp người đó như vậy. Thành ra cái ơn đó không có nghĩa lý gì cả, nó thành có chút xíu à. Thì bố thí cũng vậy, mà làm thiện cũng vậy. Làm xong rồi quên. Quên liền vậy đó. Thì nó mới mạnh, nó mới vẹn toàn. Và cái người như vậy đó mới là đúng trong Phật Pháp. Giống như mình giúp cái người đó rồi, giúp xong là giống như nằm mơ, quên. Không có cho cái tâm nhớ đó là ân. Phải quên, quên mà quên triệt để, chứ không phải là ở trước mặt người ta mình quên, nhưng mà trong tâm mình nhớ hoài. Phải quên luôn, thì phải niệm Phật mới quên được. Phải niệm Phật mới quên được, chứ mấy nó cứ nhớ hoài thôi. Đó, tôi đã làm ơn đó. Làm gì chút là tôi buồn đó nha. Đó là vậy đó. Phải niệm Phật. Giống như là ở cõi đời này xả hết, một chút ơn nó cũng xả luôn. Cho nên bố thí làm thiện đều lúc nào cũng thấy mình là không có phước đó, không có tạo gì cả, tôi không có gì đâu. Tôi giờ nhờ Đức Phật Như Đà để thoát. Cho nên trong tâm đó thì niệm Phật miên mật liền quên hết những cái việc thiện, quên hết. Nhãn quang nó mới sâu. Còn giống như là làm chút là kể hoài vậy đó thì nó không có gì cả. Mà cái người trả ơn cho mình ta cũng bực lắm. Một lần thì thôi, mai mốt đừng có giúp tôi nữa. Nhưng mà nhiều khi người ta bực quá, người ta trả gấp đôi. Trả thấy ghét, trả đại cho nó nhiều một chút vậy đó. Còn nếu mà chúng ta học đàng hoàng, cái ơn nó sâu lắm. Sâu lắm. Ơn nó giống như trả không nổi vậy. Đúng phải không? Dạ. Yeah. À, phải biết là những cái gì mà nó trái với cuộc đời mà khi nó tới với mình á, thì phải rất là thuận. Đừng có nghịch với nó. Nhiều khi nó nghèo, nó mất tiền, nó mất của. Bao nhiêu cái chướng nạn nó tới, liền nhìn đây là cái nhân tiền kiếp. Là nhìn cái kiếp trước, đừng nhìn kiếp này. Liền theo nó mà niệm Phật. Đừng có chống, đừng có... Thí dụ như là nó có chết ngay cũng được nữa. Đừng có chống với nó, cứ thành tâm mà niệm Phật. Tại vì chống với nó sẽ mất hết chánh niệm à. Sẽ mất hết công phu à. Phải nhìn cho thấu nó. Nhiều khi nó hoạn nạn, nó không có nơi mà nương tựa, nó mất hết công ăn việc làm, mất hết. Liền phải theo nó mà tu. Đó là cái người học đạo đó. Bởi vì người ta hoàn cảnh nào người ta cũng vững vàng, người ta không sợ. Còn người mà không có học đó, sợ lắm, mất công ăn việc làm, mất cái này cái kia là sợ lắm mà sợ như vậy. Thành ra bất an, thành ra tu mà không an lạc được. Bỏ hết, phải tin nhân quả mới được. Nhiều khi mình sợ nó cũng tới chứ đâu có tha mình. Cho nên là nhìn vậy, cho nên là bất cứ cái gì nghịch cảnh tới đó đều thấy nhân quả. Mà ở trong nghịch cảnh đó không chạy mà thành tâm niệm Phật. Tại vì có chết liền đi nữa thì cũng sanh Tây Phương mà. Phật đâu có bỏ con. Bây giờ không có đường cùng. Lúc nào Đức Phật cũng xòe tay sẵn rồi. Cái kiếp này có hoạn nạn mấy thì ráng thành tâm mà tu. Thì thành ra người an lạc. Cho nên hoàn cảnh thế nào đi nữa đó cũng là người an lạc. Như Ngài Tịnh Không, Ngài có nói các vị không cúng dường nữa, không thích tôi giảng nữa. Thì tôi cất cái chòi trên rừng núi thì cũng vài ngày vãng sanh. Để không có gì ăn thì cũng vài ngày vãng sanh rồi. Hay không? Thấy thoát không? Đâu có sợ. Còn mình đâu có được. Ngài đó, thí dụ các vị không cúng dường nữa, không thích tôi nữa. Thì có cái chòi nào tôi ở thì cũng một thời gian thì cũng vãng sanh rồi. Các vị không cần tôi nữa. Đâu có sao. Thì chết đói khổ được khổ mấy bữa phải không? Nhưng mà Phật gia trì mà, đâu có chết như vậy. Không có đâu. Nhưng mà cái tâm của Ngài là vậy đó. Các vị không thương nữa thì thôi, thì đi Tây Phương chứ sao. Không có sao. Còn như mình không có học đó thì sợ lắm. Sợ như vậy đó. Cho nên mang tâm sợ mà niệm Phật mà, làm sao an. Bỏ hết. Mà phải học kỹ lắm. Cái này học cả năm, học 10 năm. Học để mở mắt ra là thấy nhân quả mà. Người ta chửi, người ta mắng cái liền biết. Biết đó là nhân. Cho nên là các người mà thuận, mà nghịch tới đó, mà thuận chịu đó, cái đó gọi là lạc thiên. Ngài Ấn Quang gọi là vui theo cái số mạng. Nghèo thì vui theo nghèo, giàu thì vui theo giàu. Lận đận thì vui theo lận đận. Mà sung sướng thì vui theo sung sướng. Cỡ nào cũng cười được đó. Mà cái này là cao lắm, mình chắc chưa được, nhưng mà học. Học để nhìn cuộc đời rồi đi về. Sống ở trong gia đình, đi ra xã hội, nhìn nó. Thì từ từ tiếng Phật hiệu niệm thì sẽ thấy vui. Sống như vậy đó, không có sợ. Cũng như là người lớn tuổi, thì sợ cô đơn, sợ buồn. Đó. Sợ già rồi, bệnh rồi, ở trên giường bệnh rồi, cô đơn. Sợ lắm. Nhưng mà nếu có Phật Pháp thì sẽ giải tỏa hết. Rồi, thí dụ như Trương Hiếu nói, mình ngồi đó, người ta khi mình già rồi, không có ai chơi với mình, không có gì hết, thì mình có Đức Phật Di Đà, mình chấp trì. Cái đó là hưởng phước mà. Mà cứ sợ. Mấy người trong nhà già sợ phải không? Buồn phải không? Đó là hưởng phước mà. Người ta lo hết. Cứ ngồi đó niệm Phật thôi mà không chịu. Cứ trông cái gì đó. Cái đó là hưởng phước mà. Làm gì mà có cái chuyện ai cũng hầu hạ mình như vậy. Ta hầu hạ hết mà. Mà rất sợ. Ngồi đó mình niệm Phật về đây. Ngày ngày chấp trì. Thí dụ mình vô cái nhà già người Mỹ còn sướng nữa. Nó khỏi nói chuyện, mình khỏi phiền não. Không hiểu còn sướng nữa. Cứ tới giờ đem thức ăn lên cho mình, sướng không? Nhiều khi mình tắm không được, họ tắm cho mình nữa. Sướng quá. Giống như vua vậy. Rồi tôi có A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Quý vị không biết, tôi còn chỉ cho nữa. Nè, niệm như vậy, vãng sanh. Đó, mà nhưng mà không có học đạo đó. Hoặc là không có biết á. Sợ lắm, rất khổ. Vô cái mặt, úi, trời ơi, nó buồn, buồn thiếu thiểu. Có người nào vô cũng muốn khóc luôn vậy. Mừng quá. Đó, tại vì không có ai tâm sự hết. Còn này mình có Đức Phật. Phải học rồi, xài cho tới già luôn vậy. Cũng an lạc. Cô Dự Tâm không có nghe. Cô Dự Tâm ra rồi. Nhiều quá rồi. Nghe nữa. Phải học rồi mình vững vàng lắm. Ví dụ như bây giờ ngày nào đó mà không có được sung sướng đâu làm sao? Đâu phải sướng hoài, cái phước nhiều khi nó cũng cạn. Thì phải học Phật Pháp để mà vững vàng. Nó mới vững được. Nhiều khi cái ngày nào đó bác sĩ nói ông bệnh rồi còn vài tháng nữa chết. Thì cũng phải là an lạc mà vãng sanh chứ. Tại kiếp người là như vậy mà. Hiểu rồi thì đúng là như vậy. Đi sớm một chút cũng không sao. Không có tiếc. Mà đi sớm một chút thì gặp Phật sớm một chút. Thì thấy vui. Gặp Phật sớm không vui sao? Thì lúc đó phải buông xả nữa. Phải lo thành tâm. Ngày đêm rồi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật niệm miết vậy để mà được cái hoa sen đó. Chẳng lẽ đi vào địa ngục ở sao? Đi vào lục đạo sao? Đi vào hoa sen đó chứ. Thì cứ như vậy đó mà A-di-đà-phật niệm miết, niệm tới một lúc nữa thì quả thật là vãng sanh được rồi. Để điều cho là những ngày còn trẻ học cái này, hoặc là lớn lớn một chút cũng không muộn, 70 tuổi cũng được. Học cái này, học nhân quả, học niệm Phật. Thì cuộc đời nó vững quá rồi. Đừng tin tưởng tiền. Đó. Tiền nó không tin tưởng được. Tin tưởng nhiều lắm đó, tới lúc già rồi cũng không xài được nó. Tiền là một thời gian nào thôi. Đừng tin tưởng nó là phước báo mà nó sẽ cạn. Tới lúc rồi đó thì cũng nằm trên giường hấp hối thôi. Nó giúp không được đâu. Tiền nó giúp không được tới đó đâu. Nó giúp được tới giống như mình. Tới ngày lâm chung rồi là hết rồi đó. Tiền là hết xài. Toàn là công đức không? Toàn công đức mới giúp được. Bởi vì người ta biết á, cái đường cuối cùng á, những ngày cuối cùng đều do công đức tu hành á, chứ người ta đâu có tiền. Còn người không biết cứ lo tiền. Lo miết tới chừng đó mới biết, trời, tiền này xài được thời gian ngắn á. Giống như mình đánh bài tiền giả vậy đó, đâu có xài được. Giống như tiền giả vậy đó. Tại tới lúc cuối cùng rồi, nghỉ chơi rồi, có nhiều cũng vậy à. Thì ngày lâm chung cũng như thế, tiền không xài được. Của cải không xài được, mà con người thì sống nhờ sự nghiệp, nhờ tiền. Không có tiền thì sống không nổi. Không có sự nghiệp, không có công ăn, việc làm thì không yên tâm. Nương tựa vào cái đó. Người xuất gia, người trong đạo, nương tựa Phật Di Đà, bỏ cái đó. Cái Phật Di Đà mới là đủ mạnh để cho mình yên tâm cả đời. Cả luôn cái ngày lâm chung. Còn tiền chỉ là yên tâm trong mấy chục năm. Rồi lại rất lo sợ cho cái ngày cuối cùng. Thấy không? Một cái cuối cùng là lo sợ, một cái cuối cùng thì an lạc. Mà cứ chọn cái lo sợ mà cứ bám. Bám cho tới một hồi rồi mới biết, chà, cái này bám không được, xài không được. Mà lấy tiền đút lót cũng không được. Tại Diêm Vương tới thì đưa tiền, ông cũng có nhận. Không được, phải có công đức, ông đưa công đức ra. Ông đưa bao nhiêu cái việc tu hành ra mới được. Thì chúng ta nhìn vậy thì biết, thì ra cái ngày cuối cùng của cuộc đời đó, thì toàn là xài tu hành hết. Cho nên người ta biết thì người ta lo tu để mà người ta chuẩn bị. Còn người không biết cứ lấy tiền mà nương tựa, lấy sự nghiệp. Bữa nào mà không có tiền, không có job làm thì lo, mà sanh tử thì không lo. Đến ngày cuối cùng rồi mới vỡ lẽ, cái thứ này xài không được. Phải không? Mà sanh tử đó là đi luân hồi rồi triệu triệu tỷ tỷ kiếp mà không lo. Mà sống có mấy chục năm nhầm cái gì? Không có sao, mấy chục năm khổ không có sao. Mấy chục năm không có sao. Mà sự thật ra mình tu đâu có khổ đâu. Có Phật gia trì mà.
Có nghĩa là con Phật, Phật lo.
Với lại khi tu công đức nó lớn lắm. Nó chuyển hết rồi. Mà bao nhiêu cái ác nghiệp, ác nạn gì nó chuyển hết rồi. Tự nhiên nó tốt rồi. Đệ tử Đức Phật đi xin ăn không à? Dạ.
Sao có người nói là càng tu thì nó càng đổ nghiệp?
À, cái chữ đổ đó ngày hôm qua ngày sửa là chữ chuyển. Ngài không xài chữ đổ mà ngài xài là thay gì đó. Thí dụ ngài nói là hồi kiếp trước làm nhiều cái việc ác lắm, nhưng mà cũng có việc thiện. Thì kiếp này cái việc thiện nó chín mùi trước thì làm thân người, nhưng mà cái việc ác đó nó chờ cái hết cái kiếp người này nó mới tới. Tại vì giống như cái việc thiện của mình được 10 điểm mà cái việc ác nó 9 điểm thôi, nó chưa chín thì mình sanh trong cõi người. Nhưng mà khi mình sanh trong cõi người á thì mình xài 100 năm cõi người thì cái phước thiện của người nó sẽ hết dần dần, thì cái phước ác nó chín rồi đó. Nó chờ mình chết thì mới đọa. Nó là vậy đó. Bởi vì người ta nhiều khi kiếp này làm thiện mà chết thì rất là bất an. Là tại vì cái kiếp thiện này nó chưa đủ để chống lại cái nghiệp ác gì trước. Bởi người ta nhìn thấu vậy đó. Có nhiều người nó làm ác mà chết bình yên lắm. Tại vì cái phước ở trước nó theo rồi. Mà cái đó là vậy đó. Nó là vậy bởi vì mình nhìn không có thấu được đâu. Mình cứ tưởng trời sao cái ông đó không tốt mà ông chết thì khổ quá. Thì tại vì cái phước thiện của ông tới đây hết rồi. Mà cái ác của ông nó sắp bằng sao đó. Cho nên đó là khi mà chúng ta niệm Phật vậy đó, mà niệm rất là nhiều đó, thì cái ác ở trước nó chờ đó, nó sẽ chuyển thành cái bệnh bây giờ. Thành ra người ta nói đổ, mà ngày hôm qua nó như vậy thì ông mới vãng sanh được. Còn mấy nó sắp vậy mà nó sẽ chướng cái ngày lâm chung ông á. Như vậy là vui.
Không, cái ý mà nói là dù có cái người đó, trước khi tu, chưa có tu gì hết, thì cuộc đời nó êm xuôi, nó không có gì hết. Mà khi bắt đầu tu một cái trời nó tới khắp.
Đó thì đó là như vậy đó. Thì đó chân hiếu giảng đó. Thì chân hiếu giảng đó. Thí dụ trước khi chưa có tu đó thì cái nghiệp ác nó chưa có, nó đợi đó. Thì cái phước thiện còn hưởng, nó chưa tới đâu. Thì tự nhiên mình tu một cái đó thì mình đụng tới tụi nó. Tại vì công đức mình nhiều rồi thì mình đụng tới tụi nó đó, thì nó đem cái hết, thì nó thành cái bệnh, cái khổ, cái chướng. Người ta ghét, người ta chửi, người ta làm khổ mình, để nó tan hết luôn thì mới tự tại vãng sanh được. Đó là chuyển ác báo thành hiện báo. Mà khi chuyển như vậy đó thì các ngài nhìn một cái thấy hòa như vậy là vãng sanh được rồi. Tại vì chuyển như vậy đó là cái đó tan luôn rồi, không còn nữa. Nó khảo đó. Thì nói như vậy, nhưng mà ngài Ấn Quang nói cũng hiếm người chuyển chứ không phải. Tại vì đâu có ai cũng có ác nghiệp mà thay sẵn vậy. Tại thường mà đã phát tâm tu đó, thường là hiện nghiệp 1000 kiếp đâu không à.
Thầy giải thích chung đó, câu hỏi chỉ cho thầy thì giảng luôn chữ hậu báo, sanh báo và hiện báo.
Trong đây có nè.
Giảng được cái đó.
Dạ, đây giảng ở tuần trước rồi. Giảng ở trên Đức Viên. Đây có đủ hết. Chân Hiếu giảng ở tuần trước. Để Chân Hiếu thâu băng cho nghe. Nha. Thì cũng vậy đó. Hiện báo là trong đời này. Sanh báo là 1-2 đời sau. Còn hậu báo là vô lượng vô kiếp sau. Cho nên là nhìn đó. Nhiều khi thấy người ta mới tu, người ta bị bệnh này nọ đó. Mình không hiểu được. Đó, tại vì nó nhân quả nó sâu quá. Ở kiếp trước nó sắp mình không có biết được. Mà cõi trời chỉ biết được có 3 kiếp, 2-3 kiếp à. Người trời thì nhìn biết liền à. Người thế gian mê muội quá cho nên nhìn cứ thắc mắc, cứ khổ hoài. Cái người mà giống như là người trời đó, ta nhìn người ta thấy rõ, đúng là khổ vô duyên. Đã tạo nhân mà còn khổ như vậy. Còn người mà A-la-hán đó thì 84.000 kiếp thấy được vậy đó. Cho nên quả báo tới các ngài thuận chiều. Đúng là như vậy mà. Làm sao chạy đi đâu. Cho nên các ngài cứ lo tu gì. Nó tàn. Học cái này xong rồi đi vào cuộc đời. Thấy khác. Dạ. Yeah. Người ta chửi một câu, mắng một câu, nhìn nó cũng khác nữa. Không mấy không hiểu cái gì hết. Khổ lắm. Các vị xoa chân.